Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Gạch Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay thì bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ sẵn lòng giải đáp các câu hỏi liên quan đến dị ứng phấn hoa, còn gọi là hay fever, một chứng bệnh đã và đang gây khó chịu cho rất là nhiều người, nhất là vào thời điểm mùa xuân này. Đặc biệt là bác sĩ sẽ cho những cái lời khuyên hữu ích về giải pháp chữa trị cũng như là phòng ngừa dị ứng phấn hoa. Và bây giờ Thanh Ngôn xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe phần trình bày của bác sĩ Nguyệt Thái ạ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay tôi lại được một cái hân hạnh nữa để trở lại với đài để trình bày cho quý đồng hương tất cả những cái yếu tố về y tế trong lĩnh vực hay fever. Cái bài này đó là tôi đã trình bày qua ở trong cái phần trước á, cái phần mà nói về dị ứng á. Nhưng mà không sao, tại vì hôm nay nó cũng đúng vào cái thời điểm là mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì sẽ có nhiều bông hoa nở, và từ chỗ đó nó có nhiều phấn hoa tung ra trong không khí. Và đó là lý do mà chúng ta có bị hay fever. Vậy thì nói hay fever nghĩa là gì? Hay fever tức là một hình thức dị ứng tại lỗ mũi. Dị ứng thì nó có nhiều thứ lắm. Nó dị ứng tại da thì gọi là eczema, tức là phong ngứa đó. Dị ứng ở cuống phổi thì nó gây ra asthma, tức là suyễn. Mà dị ứng tại lỗ mũi làm cho mình chảy nước mắt, ngứa mũi thì cái đó nó gọi là hay fever. Thành ra cái hay fever đó là cái tên đặc biệt cho một cái loại dị ứng tại lỗ mũi mà thôi. Còn dị ứng thì nó có nhiều hình thức lắm, dị ứng ở da, dị ứng ở cuống phổi, dị ứng ở nhiều nơi khác. Và đặc biệt của cái hay fever này á là nó xảy ra thường là mùa xuân. Những mùa khác nó vẫn có thể xảy ra, tại vì cũng có nhiều cái thứ phấn hoa khác hay là bông cỏ nó cũng gây ra. Nhưng mà thường là mùa xuân là cái mùa mà xảy ra nhiều nhất, là vì phấn hoa được tung ra nhiều nhất ở trong không khí.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về triệu chứng thì hay fever nó có triệu chứng tương tự với bệnh cảm phải không ạ?
Thì triệu chứng của hay fever là cái gì? Thường thường là bệnh nhân thấy ngứa mắt, ngứa mũi. Nếu mà quý vị cảm, quý vị cũng thấy ngứa mũi mà ít. Nhưng mà cái hay fever thì ngứa mũi rất là nhiều và ngứa mắt rất là nhiều và chảy nước mũi ròng ròng mà hắt xì liên tục, thì đó là cái triệu chứng hay fever ai cũng biết hết á. Lý do là tại vì phấn hoa nó ra và có nhiều cái thứ khác nó cũng gây ra dị ứng ở lỗ mũi, nhưng mà phần lớn là phấn hoa, bông cỏ hay là những cái bụi gì mà nó khác thường đó mà cơ thể của chúng ta không có chấp nhận được á, thì nó chống lại bằng cách là nó hắt xì để nó đẩy ra và nó gây một hình thức là sưng ở bên trong cái màng non của ống mũi á, cho nên chúng ta thấy ngạt mũi và nước mũi chảy ra. Bởi vì khi á, mà những cái chất bất thường mà cơ thể không chịu được á, không quen á, thì nó gây phản ứng này, và cái phản ứng đó nó cũng kích thích làm cho cái lòng mũi của chúng ta tiết ra cái chất histamine, và cái chất đó nó làm nở mạch máu ở vùng mũi của chúng ta ra và đem máu lại nhiều để mà cung ứng cho lỗ mũi và gây ra một cái phản xạ như là chảy nước mũi, nước mắt rất là nhiều để mà nó tống những cái chất độc ra ngoài chứ không có gì hết. Nhưng mà chính vì nó làm nhiều quá khiến cho chúng ta cảm thấy không chịu nổi thì thành bệnh, nó gọi là hay fever.
Dạ, và hay fever nó cũng gây ngứa ở trong lỗ tai nữa phải không bác sĩ?
Thì cái chất histamine á, nó không những chỉ tiết ra ở trong vùng mũi mà nó tất cả những cái vùng mà da non của cái ở trong cái đầu của mình á, tức là miệng mình, mũi mình, lỗ tai mình nó đều thông nhau hết, thông qua cái cổ họng mình bằng một cái vòi, nó gọi là vòi Eustache, tức là một cái ống nhỏ đó. Thành ra những cái màng non ở trong những cái vòi đó nó cũng nở ra, nó tiết chất histamine, nó làm mình ngứa. Mà ở lỗ mũi á, nếu mà chất cái nước nhờn nó tiết ra, nó nhột á, thì nó chảy ra ngoài thì không sao. Nhưng mà ở trong cái ống tai nó chảy, nó ở trong cái tai giữa nó chảy ra không có được. Thì nhiều khi nó làm mình lùng bùng lỗ tai, hay là mình nghe cái lỗ tai giống như có nước ở trong đó đó. Thì là tại vì những cái chất nhờn nó đi ra mà nó ra không có được. Ở mũi thì nó ra được, mà trong ống tai, nó trong lỗ tai nó ra không có được. Thành ra mình nghe nó như vậy đó.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà một người bị hay fever lâu ngày á, thì liệu nó có biến chứng nguy hiểm nào hay không ạ?
Bệnh hay fever cũng rất là đơn giản, chỉ có thế thôi, chỉ có say ở mũi và gây ra những cái triệu chứng như thế thôi. Nhưng mà một khi á, mà nó diễn ra lâu ngày quá đó, thì nó trở thành ra là viêm mũi kinh niên. Tức là chúng ta lúc nào cũng nghẹt cả. và lúc nào cũng thấy khó thở cả. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn kế đến nữa là lâu ngày quá nó làm cho chúng ta bị viêm xoang luôn. Tức là xoang bên trong hốc má thì gọi là sinusitis, mà của hốc má thì người ta gọi là maxillary sinusitis. Sinusitis tức là viêm xoang đó. Viêm xoang ở hốc xương của má và viêm xoang của cái hốc xương của xương trán là ethmoidal sinusitis. Má thì gọi là maxillary sinusitis. Và chính khi mà nó viêm xoang như vậy á, nó làm cho người ta vô cùng khó chịu, bởi vì người ta lúc nào trong đầu người ta cũng cảm thấy nặng nề, nó cái cảm giác nó ứ tức ở trong đầu mình là do mạch máu nó nở nhiều quá, nó tăng cái áp lực ở trong não của mình, ở trong cái vùng não của mình, cho nên mình thấy nó nặng nề mà nó mệt người lắm. Nhiều khi không phải là cơ thể mình mệt thật, mà cái đó là cái cảm giác mệt giả, là bởi vì nó làm cái đầu mình cong quá đi, mình chịu không nổi thì mình thấy nó mệt. Thành ra từ cái hay fever đó có thể biến chứng thành viêm mũi kinh niên, và từ cái viêm mũi kinh niên đó có thể biến chứng thành viêm xoang ở vùng má hay là viêm xoang vùng trán, và tạo ra nhức đầu kinh niên và làm cho các em học sinh nhiều khi học không có được. Còn khi mà nó chảy nước mắt, nước mũi nhiều quá như vậy, những người nào làm việc cũng cảm thấy khó chịu, nó nhất là ngồi mà nhìn ở computer thì không có còn thấy đường nữa, tại nước mắt, nước mũi chảy ra nhiều quá. Thì đó là cái triệu chứng của bệnh hay fever.
Dạ thưa bác sĩ, chắc là không ai muốn mà mình bị hay fever kéo dài rồi bị biến chứng thành viêm mũi, viêm xoang như bác sĩ vừa nêu. Vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết là cái phương cách nào để mà mình điều trị hay fever một cách hiệu quả ?
Nếu bây giờ mình muốn chữa cái bệnh hay fever đó, thì mình phải dùng những cái loại thuốc chống cái chất histamine. Bởi vì chất histamine là cái chất mà làm trung gian cho những cái phản ứng này. Cho nên khi uống thuốc chống những cái chất histamine đó thì nó sẽ trừ được cái bệnh này. Ví dụ như là mỗi tối mình uống một viên Zyrtec hay là một viên Telfast hay là một viên những cái loại khác mà nó cũng đều là chống histamine thì nó sẽ control trong cái ngày đó. Nhưng mà cái sự control đó là sự control tạm bợ thôi, chứ nó không có hết tiệt gốc của cái bệnh. Và một thời gian sau đó thì người bệnh nó có thể quen được với cái chất mà lâu nay mình không chịu nổi để mình gây dị ứng, thì với thời gian có thể họ quen được và từ từ có thể nó hết. Nhưng mà thường là phải nhờ thuốc chứ không có hết ngay được. Nếu mà nó thành biến chứng, ra thành ra là viêm mũi đó, thì thực sự là phải cần thuốc, tại vì không có thể nào chịu nổi mà không có thuốc. Rồi đến một cái giai đoạn mà viêm xoang thì phải điều trị thật sự, và lúc đó khó khăn hơn, tức là phải cần đến 3 tuần lễ uống thuốc, và những cái thuốc đó rất là mạnh, nó mới trị được cái bệnh viêm xoang. Vì thế cho nên, có cái cách điều trị khác, mà khi mà mình mới bị hay fever mà mình uống thuốc, mình cảm thấy nó không có bớt lắm, hoặc là nó tái đi tái lại, thì khi đó người ta có thể dùng loại thuốc chích. Nó có một loại thuốc chích để ngừa hay fever. Thuốc chích đó nó hơi mắc tiền chút xíu, tức là khoảng từ 20-25 đồng một mũi. Thì khi mà mình bắt đầu có triệu chứng hay fever đó, thì người ta chích cái thuốc đó vào thì nó sẽ ngưng ngay. Yeah. Và uống một vài cái thuốc chung quanh cái lúc mà chích đó, người ta có thể uống một vài món thuốc, chẳng hạn như thuốc cảm hay là thuốc Sudafed để nó đóng mạch máu bớt lại. Là những cái thuốc mà trừ sổ mũi đó, cái thuốc mà thông thường trừ sổ mũi đó, cộng với là cái mũi thuốc chích đó, chích vào thì nó trị, nó ngăn chặn, nó không cho cái chất histamine tiết ra. Và cái thuốc chích đó nó vô cùng hữu hiệu, nó ở trong người mình cho tới 3 tuần lễ. Và hết cái tác dụng của cái thuốc đó ít nhất là phải 1 tháng, cho nên nhiều khi trong cái mùa xuân á, người ta chích một phát vô là người ta ngừa được cái bệnh hay fever cả tháng luôn. Và ngoài những cái thuốc thông thường như là Sudafed, Panadol, Panamax đó, người ta có thể dùng những cái loại xịt vào trong lỗ mũi đó, thì thường thường nó là làm bằng những cái chất steroid, tức là những chất mà nó chống dị ứng mạnh mà loại xịt. Thì ví dụ bây giờ hết rồi, ví dụ bây giờ không có cần chích, chỉ cần bắt đầu là uống thôi, mà uống thấy có giảm thì mình dùng cái xịt đó để mình ngừa về sau. Yeah. Tức là nó giảm rồi, uống chừng 3-4 ngày thấy nó hết rồi thì mình xịt vào mũi một ngày 2 lần. Để chi? Để mỗi ngày phấn hoa nó tới thì nó không còn nhạy cảm nữa. Và như vậy mình có thể xịt cả tháng thì nó tránh được hay fever cả tháng. Đó là cái thuốc uống và cái thuốc xịt.
Dạ, những cách như bác sĩ vừa nói thì hầu hết bệnh nhân hay fever đều có thể dễ dàng áp dụng được. Chẳng hạn như là thuốc kháng histamine và thuốc xịt thì mình có thể mua được ở khắp các hiệu thuốc. Nhưng mà trong cái trường hợp thuốc uống và thuốc xịt mà vẫn không có hiệu quả lắm thì mình có cách nào khác hay không thưa bác sĩ ?
Có nhiều người uống và xịt nó cũng không có hiệu quả gì mấy á. Thì khi đó bác sĩ phải cho thuốc chích, cái loại thuốc chích đó nó là bằng một chất steroid mạnh lắm. Coi như trong những cái loại mà chống histamine á, thì steroid là loại mạnh nhất. Và cái thuốc chích đó nó cũng chứa được nhiều miligram trong đó và nó tăng chậm, nó ở trong người mình cho tới 3 tuần. Thành ra nó có thể ngừa được tới 1 tháng. Rồi nhiều khi nó qua khỏi cái mùa xuân nó không còn dị ứng nữa. không còn hay fever nữa thì người ta không có cần phải chích lại nữa. Cũng rất hiếm khi mà có người phải chích lại sau một tháng, cái điều đó hiếm lắm, nhưng mà phần lớn á, là chích một mũi rồi nó lành luôn rồi, nó không còn bị gì nữa, thành rất là khỏe. Có khi nó ngừa luôn cả 3 tháng, có nhiều khi cả năm luôn, không có trở lại. Thật ra nếu uống mà không hiệu quả thì xin chích. Mỗi một mùa xuân tới bắt đầu mình thấy có triệu chứng thì mình chích. Còn nếu mà mình chưa có triệu chứng thì đừng có chích, tại nhiều khi mình chích như vậy nó phí, tại vì chưa chắc mình đã có. Thành ra cái cách điều trị thì cũng đơn giản thôi. Uống thuốc, xịt thuốc vào mũi, và khi lành rồi thì xịt thuốc vào mũi để ngừa luôn trong cả cái mùa đó. Hoặc là nếu uống thuốc và xịt thuốc mà không hiệu quả thì đưa tới sự chích. Thường mỗi năm mà mình ưa bị dai dẳng, mình trĩ khó đó, và mình cần phải chích đó, thì bây giờ nếu mình biết vậy rồi thì năm tới nếu mà nó bắt đầu có triệu chứng thì mình chích cho khỏe.
Dạ thưa bác sĩ, có phải là ai cũng có thể dùng thuốc chích để mà điều trị hay fever không ạ?
Thuốc chích đó, không phân biệt tuổi tác, cũng không có phân biệt nam nữ.
Dạ.
Tuy nhiên không có chích được khi có bầu, nó làm cho em bé chậm lớn cho nên không được.
Dạ, còn thuốc uống thì sao ạ?
Uống mà những loại antihistamine thì được, nhưng mà loại mà có chất steroid là không được.
Dạ, Thanh Ngôn hiểu là phụ nữ mang thai thì dùng thuốc gì cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình. Dạ, nhân đây Thanh Ngôn cũng xin được hỏi bác sĩ về cái trường hợp mà bị hay fever hoặc là bị cảm mà bị nghẹt mũi nặng đó bác sĩ. Nhất là buổi tối nằm xuống nó nghẹt mũi khó thở lắm, thì mình có cái cách nào để mà đỡ hơn hay không thưa bác sĩ ạ?
Những cái lúc mà mình nghẹt quá như vậy thì nó có cái loại thuốc để làm mở nó ra. Thì nó có những loại thuốc tên là ephedrine mà nasal drop á, tức là cái chất ephedrine là cái chất làm đóng mạch máu lại. Thì khi mình nhỏ nó vô vậy đó, tự nhiên mạch máu nó đóng lại thì tất cả những cái chỗ sưng nó sẽ bị xẹp xuống. Khi mạch máu mà nó nở ra nó làm sưng phù lên. Mà khi mạch máu nó đóng lại thì nó xẹp xuống, cho nên á, mình nhỏ cái ephedrine vô là nó unblock liền, nó nở ra. Rồi sau đó mình xịt thêm mấy cái thuốc mà ngừa hay fever đó để đừng cho nó hóa lại. Có đôi khi á, nó nhạt mũi không phải do hay fever mà nó do lạnh chẳng hạn, thì mình phải ủ cái lỗ mũi mình ở gần cái mền hay cái gì đó để khi mình thở ra đó, cái hơi ấm nó dội trở lại cái vùng mũi, vùng mặt của mình á, thì nó tránh được cái bệnh ngạt mũi ban đêm.
Dạ thưa bác sĩ, được biết nhiều người lúc còn trẻ bị hay fever thường xuyên lắm, nhưng mà khoảng từ 60 tuổi trở lên đó thì hầu như là không có còn bị hay fever nữa. Vậy có phải đó là do cơ thể đã miễn dịch được với cái chất gây dị ứng hay không thưa bác sĩ ạ?
Đúng, là bởi vì suốt một quá trình sống 60 năm, cái người đó đã từng gặp phải phấn hoa này, gặp phải phấn hoa kia, cái cơ thể nó trở thành quen đi. Cái dị ứng có nghĩa là khi mình gặp một chất gì lạ mà cơ thể mình nó cảm thấy lạ, nó không chịu, nó reject, nó chống ra, nó đẩy ra, thì nó gây cái phản ứng này. Và những người lớn tuổi sau một quá trình sống lâu như vậy, thì thế nào trong cuộc đời họ cũng gặp phấn hoa này, phấn hoa kia riết rồi họ quen rồi. Cho nên nó ít có develop hay fever nơi những người lớn tuổi. Mà thường thường là những người thanh niên hay là trẻ thì nó mới bị.
Dạ, và Thanh Ngôn cũng xin bác sĩ cho cái lời khuyên để mà phòng ngừa dị ứng phấn hoa.
Thì khi mà phấn hoa nó tung ra trong không khí đó, tùy theo cái người, nếu người nào mà quen với cái loại phấn hoa đó rồi thì nó không có dị ứng. Còn nếu người nào nó có thì nó phải dị ứng. Mà nếu nó đã phải dị ứng rồi thì mình điều trị thông thường bằng thuốc uống, thuốc xịt như hồi nãy tôi trình bày. Còn nếu mà nó dai dẳng, nó không chịu hết, hoặc là nó khó trị, hoặc là nó hết rồi là nó cứ trở lại, trở đi hoài á, thì mình có thể dùng loại chích như tôi vừa nói. Nhưng mà nếu chích rồi mà sau đó nó cũng còn trở lại nữa, có nghĩa là nó nặng quá, thì những cái trường hợp đó qua khỏi mùa xuân rồi á, thì mình nên đi bác sĩ chuyên khoa, thì bác sĩ gia đình sẽ tổ chức cái đó cho quý vị. Bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa chuyên về dị ứng. Nơi đó bác sĩ chuyên khoa sẽ test quý vị cho những cái chất đích, nhiều cái loại phấn hoa, nhiều cái loại khác nhau để cho chích một chút xíu vào cái da của quý vị để thử coi cái loại phấn hoa nào thì gây ra phản ứng, hay là bông cỏ hay là những cái gì đó. Thì khi mà nó gây ra phản ứng lớn á, thì bác sĩ chuyên khoa biết rằng quý vị dị ứng với loại đó đó, thì bắt đầu bán cho quý vị một cái chai thuốc làm toàn bằng cái chất đó.
Yeah.
Với một cái nồng độ là nhẹ rồi tới nặng hơn nữa. Thì quý vị cứ chích vào ví dụ 2 tuần một chút xíu cái thuốc đó. Ban đầu là một cái đôi nhỏ, ví dụ 0.1 chẳng hạn, rồi 2 tuần sau lại đã cũng cái thuốc đó mà chích tới 0.5 chẳng hạn, rồi 2 tuần sau cũng cái thuốc đó mà chích 1 ml chẳng hạn, để chi? Để tập cho cơ thể mình quen dần với cái chất đó, cuối cùng là nó không còn phản ứng lại nữa thì nó gọi là hết dị ứng. Đó. Thành ra điều trị đó người ta gọi, có cái tên tiếng Anh người ta gọi là desensitization, có nghĩa là làm cho cơ thể không còn bén nhạy, dị ứng, mẫn cảm đối với chất đó nữa. Không còn mẫn cảm đối với chất đó nữa thì không còn phản ứng nữa. Thì đó thôi à. Thành ra cái điều trị nó cũng đơn giản. Điều trị không có nghĩa là chống nó, mà điều trị là làm cho cơ thể mình dùng nó tí tí, từ từ quen đi. Đó là cách điều trị mà lâu dài đó. Và ví dụ như nó có 20 thứ phấn hoa khác nhau, bông cỏ khác nhau, vân vân. Thì ví dụ năm nay người ta thử, người ta thấy quý vị dị ứng mạnh đối với năm loại này, thì họ cho một cái chai thuốc chế bằng năm loại này cho quý vị chích. Nhưng sang năm quý vị lại cũng dị ứng nữa, thì tất nhiên là loại khác, có thể là năm cái loại này nó đã quen rồi, nhưng mà nó có cái những cái loại khác, thì lại thử nữa, rồi người ta lại cho chích nữa, và không có ai mà qua khỏi 3 lần mà còn dị ứng nữa hết á. 3 năm mà chích như vậy là không còn cái gì nữa, qua khỏi 3 lần chích nữa là quý vị không bao giờ bị dị ứng trở lại, bị hay fever trở lại nữa hết á. Đó là cái cách chữa mà bền vững nhất, nhưng mà mất công lúc đầu thôi. Thành ra nhiều khi nếu mà nó không có đáng gì thì mình uống thuốc, thuốc mà không hết thì mình chích thuốc, chích thuốc mà còn dai dẳng, còn tái đi tái lại sinh chuyện khác nữa đó, thì khi đó mình mới tới mùa thu á thì mình mới gửi đi chuyên khoa để chích ngừa. Bác sĩ chuyên khoa cũng không cho mình chích trong mùa xuân, tại vì mùa xuân nó còn nhiều phấn hoa quá, chích nó vô thì nhiều khi nó không chịu nổi. Thành ra phải qua cái mùa thu rồi bác sĩ chuyên khoa mới cho mình chích, thì chích trong vòng cứ 2 tuần một lần, 2 tuần một lần, có khi 1 tuần một lần, tùy theo họ định. Thì chích đâu khoảng 4-5 lần gì đó là hết à. Maximum cũng chỉ là điều trị trong 3 năm là hoàn toàn không còn hay fever nữa. Thì mà có nhiều người không biết á. Thành ra nếu quý vị thấy là khó khăn hay gì đó, cứ việc đòi cái đó, đòi gọi là desensitization, tức là làm cho cơ thể không còn mẫn cảm với lại tất cả những cái chất mà gây ra dị ứng. Thì tiếng Anh những cái chất mà gây ra dị ứng đó, đó cái chất mực thì người ta gọi là allergen. Họ đi bác sĩ chuyên khoa họ sẽ thử coi cái allergen nào là gây dị ứng cho mình thời điểm đó. Và họ cho chích những cái đó. Rồi năm sau quý vị lại dị ứng khác thì tất nhiên là phải thứ khác rồi, họ sẽ thử lại nữa và họ lại cho chích nữa, và cứ thế mà 3 năm là không còn cái gì để dị ứng nữa cả.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã dành thời gian để mà nêu rất là chi tiết về điều trị hay fever. Hy vọng là những giải đáp của bác sĩ sẽ giúp ích cho nhiều quý vị thính giả gặp khó khăn với dị ứng, nhất là dị ứng phấn hoa, để từ đó có thể tìm cho mình cái giải pháp điều trị phù hợp cũng như là hiệu quả nhất ạ. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.